thì nghiên cứu đóng góp để xây dựng cho chúng tôi và phê bình giao những điều hay và bước tiến rõ rệt hơn. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận và nghiên cứu cùng các bạn. Tại không nói gì. Cần sự hòa đồng để tìm hiểu xây nó mới tiến nhanh hơn. Nhiều người nghiên cứu nó mới vững hơn. Các cái phương pháp công phu này, nhiều người thích hành sẽ đi tới ổn định tìm hiểu lấy họ tự giác ra đem phần nhiều ấy thì đóng góp cũng nên là nghiên cứu với các bạn. Hồi sáng suốt quý gia của tâm linh có cái gì đáng ngại thích mình mở tới đâu thì nói tới đó đi nghiên cứu. Thì chúng ta tu phải hoàn toàn tự do 100% trong cái thức của chúng ta, không có ai động vào bên trong chúng ta được. Ta cần gì cứ việc nghiên cứu thẳng thắn để đóng góp được sáng suốt. Còn tu mà còn sợ nữa, tu mà lệ thuộc, tu làm gì? Tu phải đứng ra chỗ ánh sáng, sửa chữa mình để đi tới. Còn tu mà còn sợ, nhiều người tu còn sợ Phật, sợ Chúa. Cái khác gì đứa con mà sợ người mẹ. Người mẹ đau lòng biết rồi bao nhiêu. Mẹ lúc nào cũng thương con, mà con không chịu gần mẹ, buồn lắm. Cha cũng vậy. Cha lúc nào cũng thương con. Con phải tới gần cha để chia sẻ những kinh nghiệm cho cha. Nói về cái tính đời nó còn vậy. Không hồ gì đạo. Đạo thì nó bao trùm tất cả và nó ban bố tất cả. Không phải đạo. Cho nên chúng ta nên nới tới gần trong sự khai triển của tiềm thức của chúng ta. Thì mới là khai được. Cái mạnh dạn đứng lên. Nhiều người trong bây giờ đàm đạo, bàn luận về đạo pháp, công khai phát triển trong nội thức của chúng ta có cơ hội, không làm. Thì trở về trong sự tâm tối thì mới sanh ra sự thắc mắc. Rồi cái thứ thắc mắc đó đem lại kết quả cho các bạn không? Tiếc, hồi nãy tôi cũng nói. Cho nên tôi nói các bạn gặp ông Phật nắm đầu Phật lại, hỏi tất cả, đập đầu vô, không có chết. Bởi vì cái hào quang của người có hào quang thì luôn luôn nó phải chia sẻ. Đứa con mà nó nhào vô bụng bạn nghĩ sao? Bạn thương, bạn tha thứ. Nó lỡ làm đau chút, bạn cũng nói không đau, bà không đau. Thương, xây dựng. Cho nên những vị trọn lành lúc nào cũng thương yêu những người trong trật tự. Đừng nói tôi tu chưa tới gì, chưa tới đâu. Tôi cũng dám hỏi, tôi cũng dám nói. Bởi vì chúng ta đã cho mình hiểu rõ là nguyên căn nguồn cội mình từ đó mà ra. Bây giờ mình bị kẹt cái dưới này, mình trở về và thôi. Không có cái gì hết, không có cái sự cách biệt ngôi vị. Mà không chịu thực hiện để đến gần. Mình thì thôi, mất cơ hội. Phải tới. Cái nhà, cái trung trạch cũng nhà. Trong trung nó có trạch, trong trạch nó có trung, nó thấy rõ chuyện gì. Cái đường đi nó vậy, nó dắt tiến qua con người, cho nên con người đang sống trong mâu thuẫn là vậy. Tự thấy mình mâu thuẫn, nhưng mà nó phải qua giai đoạn mâu thuẫn, nó mới đi tới thanh bình. Trong có nó không, trong không nó có, như vậy hoài nó đi tới. Sự liên kết đó dẫn tiến tâm linh, tiến qua từ vô cùng. Cho nên nhiều người nghe tôi nói trong cuốn băng này nói hết. Nhưng mà còn thắc mắc thì cứ tung cái sự thắc mắc đó. Rồi nghe lại cũng bạn cũng đã nói hết rồi. Nhưng mà cái sự thắc mắc đó dựng đàm với tôi để nó có cái tình số khác. Nó lại trao đổi luồng điện khác. Người cái cực trượt thì cái đằng này nó cũng đem cái trượt trong thanh một chút để chuyển qua sao. Thì nó mở. Cho nên cái pháp vô vi này bạn đạo cần mới chuyển, cần mổ xẻ để tìm ra hôm tôi thiền tôi thấy vậy. Thằng kia nói ôi chai xạo nói bậy. Sao nó đi nó lại cho nó mệt. Bởi vì mình thấy rõ rằng phần sáng suốt của mình không rời móa được, là linh căn phần học. Cho nên phải đàm đạo nó mới dẫn tiến. Mà trong cái tích nó mới tiến, cái thức nó mới mở. Tại sao mới thấy rằng thế là hai anh em tôi nãy giờ tưởng cãi quá, cãi làm sùm. Nhưng mà ai cho sáng suốt cho chúng tôi được hòa đàm sung sướng và thương yêu lẫn nhau. Trong lúc tôi bàn bạc thấy nó hằn học lắm, mà bây giờ hết hằn học rồi. Ai? Cho nên trong tích không mà có. Vì mình thiếu thanh tịnh chứ có chứ. Có sự sáng suốt của bờ trên chiếu hóa cho mình. Cái thức mình mở, càng gây cấn nó càng mở, rồi nó xóa bỏ nên chúng ta sự sáng suốt. Rồi tự nó kiểm chứng, nó thấy rằng tôi đã tiến. Bữa nay nhờ tôi nói với anh đó mà tôi thấy tôi tiến một chút. Mà nhờ tôi thấy anh đó, tôi thấy tôi dẹp được tự ái là tôi tưởng là tu thành. Thấy không? Cái xây dựng rõ ràng, hai bên đi được. Cho nên rồi đây tôi sẽ đi những nơi khác thuyết giảng, thì các bạn ở nhà cũng phải đau đầu nhau nói không sao hết. Rồi coi thử cái sáng suốt ở đâu. Cũng như tôi đã đi mấy tháng trời thì bạn cũng nói rất hay, cũng cởi mở rất nhiều, cũng tìm hiểu rất nhiều trong lúc đàm đạo đó. Cho nên cái tâm linh chúng ta là vô cùng chứ không phải giới hạn. Cho nhiều người hiểu lầm, tưởng là chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi, không phải bao nhiêu đó thôi. Cho nên nhiều người cũng nói ông Tám già hàm, nay nói này mai nói kia, mà sự thật sau này các bạn kiến tôi vô cùng, cái sự sáng suốt của các bạn bao giờ giấu. Bởi vì các bạn nói trong cái chân lý tròn vĩa, không có gây sự kẹt cho một người nào. Khai thông các giới, cái đó mới thấy rõ chân lý. Mà chỉ chân lý đó phải có một hào quang thanh quang siêu diệu chiếu cho các bạn mới giác được, mới nói thật. Cho nên lần rồi nó đi tới. Mà phải xây dựng, phải tập sự. Tập sự ngay bây giờ các bạn cứ việc tập sự đi, nghe lời tôi nói các bạn mà. Cho nên nói là tôi chừng nào tôi nói chuyện như ông Tám được, không phải. Các bạn có trao đổi thì bắt các bạn có học, mà bắt các bạn có chịu học thì các bạn tiến. Không có kẻ vô vi, con đường rộng vô cùng. Và tôi đã cho các bạn là một đấng vô cùng, chứ các bạn không phải là tầm thường như các bạn suy nghĩ là con người nhỏ. Không phải đâu. Càng không vũ trụ có màu sắc, có cái gì thì trong tâm linh các bạn có cái này. Bạn có phải đấng vô cùng không? Nghe Bồng Lai tiên cảnh thì các bạn muốn tới Bồng Lai tiên cảnh nói ông Phật, bạn muốn làm ông Phật nói Thượng Đế, các bạn muốn làm Thượng Đế nói võ sĩ quánh ngay chết ngàn người, các bạn cũng muốn quánh thử cái con. Thấy không? Đâu có chú nào cứu chú nào đó. Cho nên sự sáng suốt vô cùng của mọi người. Đừng có khép mình vô trong cái tánh yếu hèn đó, rồi làm cho mình càng ngày càng tối tăm. Sự sáng suốt phải đi tới đó, có cuộc hành hương, ta nói hành hương phải đi tới gia đình, đứng tại chỗ đó, đi chỗ đó là kẹt. Bắt mình bây giờ không được.
Thầy nói mà dạ hôm nay lúc con đi xe với tổ tài đó, con nói tổ tài với tổ tài thì nó là thấy sao nói là sao tôi đi chân chợt này thấy tôi buồn, mà trong khi lại gặp nhiều cái hơi khó khăn chút thì trong khi đó thì ngồi cái tính toán cái này cái kia là phải cho bác biết, là không biết thì bây giờ phải cho không thấy được cái gì nữa, phải thấy cái thức.
Còn nếu không vô, bắt vô một chỗ đó, bắt đâu có thấy cái hộp xoàn bị kẹt trong góc. Nên tôi cũng có của. Tôi có từ xưa mà tôi quên đấy chứ. Cái môn châu là hộp xoàn đó. Thấy không?
Dạ.
Thấy một cái là biết. Thấy được cái hộp đồ, hộp đó là mua cả nhà lầu rồi. Ai cũng có môn châu, có hộp xoàn mà không phải. Bây giờ tôi phải dồn gì đó cho mình. Chứ bây giờ tôi cứ nói thêm hai vài không đó. Cho nên lần lần trao đổi với nhau. Thì tôi đến đây trên một năm, nhưng mà các bạn mới tu có thấy không? Nhưng mà cái tâm thức và sự hiểu biết nó rộng,
giống hơn người xưa, những người ở Việt Nam vậy đó. Bởi vì mình có cơ hội được thấy rõ cái thiên cơ thay đổi, mà mình là người Việt Nam. Cộng cái đó vô mình mới thấy rằng ông trời đang làm việc với chúng sanh. Cho nên mình mở rộng hồi xưa cái cảnh không có cảnh này, bây giờ cái cảnh này thành ra phải mở thêm một cái tầm để cho mọi người nhìn được. Cho nên nhiều người cứ thủ cựu, nói ông Tám hồi trước nói vậy, bây giờ ông Tám nói vậy, rốt cuộc ông Tám cũng nói vậy. Ông Tám nó có trời, có đất, còn trời, còn đất, còn ta là còn Thái Bình năm 1973. Mà mọi người không hiểu, nói ông Tám hồi đó không có nói Thượng Đế, vậy chứ ông trời là ai? Nghe không? Đó, còn trời, còn đất, còn Thái Bình. Rồi bây giờ ông Tám gom lại nói cho nghe, rồi cũng là trời, đất, sự Thái Bình của nội tâm mà. Thì trước sau nó cũng như một, nhưng mà người ta không chịu, người ta chấp đã không phải vậy, nhưng mà nó cách nghĩa là ta thấy là thế là cũng một sự thúc giục và đưa tâm linh mọi người trở về trong cái tâm thức trụ hóa thanh tiến rõ rệt nhiều, chứ không có giống như. Nhưng mà con người cứ trồi sụp thành nó bắt buộc người chuyển pháp cho nó đi nó lại, thấy không? Mẹ dẫn con đi chơi, tập đi tập lại, chỉ cho ông đi vậy, cảm thấy cái đuổi cũng sẽ bắt đầu khởi sự chỉ cho ông đi cho lùng lại. Nói vậy đứa con không à, là biết bao nhiêu công trình chắc. Cũng hồi người truyền pháp mà không có cái tâm như người mẹ hay là hơn người mẹ, người đó không xứng đáng người truyền pháp. Phải hết sức nhận, phải chịu sự đấm đá của những người mới thân. Người ta hỏi, người ta tìm tòi, người ta muốn bước mất sự thật. Thế đó, chúng ta phải hứa về đại chúng. Lời nói đó đóng góp về đạo chúng, chứ không phải người đó tới chức pháp của chúng ta. Cho nên chúng ta, thành ra chúng ta không có bị thắc mắc và tự ái cả nhà. Và chúng ta chỉ đóng góp cho đại chúng tìm cái này, giải thích trong theo cái sự sáng suốt của mình đặt ra. Mình đi ngồi.
Thế này là thường thường thì tâm của mọi người đó thì là nhiều khi quán ngoài như người khác thì mình nó như vậy, mình phải quán tưởng cái hình vật gì đó để tập trung giữ được bạn. Nhưng mà con có coi trong cuốn Phần Đạo 1-2-3 gì đó thì con nói là cái đó nó như là đây chẳng ai mà một thứ kiến hình vật thì
bởi vì như mà ngồi đó mà đặt cái vấn đề để quan tưởng, mà trong lúc đó, trong cái cơ tạng mình đó, chưa lập lại trật tự, chứ chưa trật tự. Khi mà bạn thấy cái máy computer như vậy, nó chưa biết cái nút nào thì cái nút nào mà cái việc bấm đại, thấy không, thì nó hư cả cái máy. Cho nên cái phương pháp công phu của đằng này nó lại lập lại trật tự trước, rồi nó mới tập trung, rồi cái luồng điển nó khai thông ra, nó mới tìm hiểu nguyên căn của mọi sự việc. Lúc đó thì bắt đầu quán thông. Cái quán thông không phải là như trong chùa ngồi đó, cái quán sao được, bấm nút bấm lỗ hư cô biết chơi không biết đưa tôi đó. À, cho nên cái phương pháp này nó là lập lại trật tự cái đã, phần nào thì phần ấy, thượng thì thượng, trung thì trung, hạ thì hạ, rồi cái lúc giải thoát nó ở trong hạ, nó phải đi cái trật tự thôi. Còn nếu các bạn tu mà thiếu trật tự là tự tạo cái sự bấn loạn của nội tâm gia tăng thêm thôi, chứ không dẹp được bấn loạn. Bây giờ bạn ở những bấn loạn xung quanh ở ngoài đời, bây giờ tập trung có điểm đó, thì các bạn gồm cái sức nóng sẵn có trong cái gan để chú trọng cái điểm đó mà thôi, thì bạn vun bồi cái sức nóng của cái gan mà thôi, chứ không phải là cái sức sáng suốt để quan thông. Thì học gì cái pháp thôi, nhưng mà cũng hết rồi. Còn cái này nó khác, cái này thấy vậy đó, nhưng mà rồi bạn đầu các bạn bấn loạn, rồi bạn soi hồn thế, rồi nghe chuyện bấn loạn thêm nữa, nhưng mà từ đó là gì, khi bạn hiểu, bạn thấy sự bấn loạn, bạn mới quét dọn sự bấn loạn. Cũng bước vô nhà quét thì sắc sắc nó phải bay lên. À, thì cái phương pháp này là quét dọn thanh lọc xong tự nhiên nó trụ đó, lúc đó nó mới quay chưa trụ không lấy gì quá được. Thành ra không có làm kiểu cỏ có trình được. Cái tu nó phải ở trong thực chất. Cho nên trong tôi đồng đạo nói cái đó là giai gốc chặn nước tiếng của mình. Sư phụ đó mình lập lại trật tự thì mình quán thông dữ dàng. Còn nhiều người từ tiền kiếp người ta đã tu nhiều, mà kiếp này họ được vào trong một thể xác trật tự, tự nhiên họ quán được. Mình dồn thấy bất tường mà họ không thấy bất tường, họ thấy mây, thấy cảnh, thấy một cái gì mà họ đã có nhiều, mà họ được cơ hội nhập trong cái bản thể mà đã có trật tự. Họ quán đi, đâu phải tu pháp này mới quán được, mà có những cái đó. Cho nên những người đó đem ra kêu dạy cho người ta quán như họ là sai rồi. Cái gì? Chứ phải dạy cái pháp này để họ làm. Dù nhiều thì ít, cứ trần nhiễm trần cũng phải lập ra. Rồi từ nguyên căn của họ thì biết được tu, bây giờ họ được quán. Nó mau hơn. À, và nó không có sai lầm. Cho nên cái pháp này ứng dụng với tất cả, chứ không phải là cho riêng cái môn phái này, cái số người này mà số người khác không biết sử dụng. Mới người nào không cần gặp tôi nguyện lượm được cái pháp này rồi thì họ chỉ làm bao nhiêu đó, họ sẽ lập lại thật sự. Bởi vì cái căn nguyên của mọi người thì có tu học không? Không có tu học không gỡ tới cái trường đời. Trường đời có gì sướng đâu, gây cấn kích động và phản động không, cả ngày tới tối kích động phản động. Học đó, chứ không phải tới đây chơi, tới đây học đó.
Kính thưa thầy, con có một vài ý kiến xin bổ túc cái câu hỏi của Linh Dũng. Cũng có thể là sau khi mà nghe cái câu lời trả lời của thầy thì Linh Dũng sẽ đặt một câu hỏi như thế này: nếu mà nói như vậy thì cái phép quán tưởng ở trong chùa đó nó không có cái dụng ý như vậy đó, làm sao mà nó lưu truyền được từ hồi thời Phật Thích Ca cho đến bây giờ? Đó là cái cũng có thể là cái câu hỏi thắc mắc của Quân Dũng sau khi mà nghe cái câu trả lời của thầy. Thì con cũng xin có một cái ý kiến như thế này: là tất cả các pháp gì ở trên đưa xuống nó đều có cái dụng ý tùy theo cái trình độ căn cơ của chúng sanh và tùy theo cái hoàn cảnh mà nó thể hiện ra. Tại sao mà trong chùa lại sử dụng cái pháp thiền quán tưởng là để cho thời kỳ của thời thượng nguyên và thời trung nguyên? Nay chúng ta đến cái thời hạ nguyên rồi, thì bây giờ cái cảnh mà tu ở trong chùa hoặc là cái đời sống cái đời sống nâu sòng từ bỏ cuộc đời này nó không còn nữa. Chúng ta là những cái con người của đời mạt pháp, tâm của chúng ta rất là can cường, tánh của chúng ta rất là cứng cỏi, và cái cuộc sống cuộc đời mạt pháp là sao? Là lăn lộn trong cái cõi hồng trần này, lăn lộn trong cái vật chất này, cái trần tượng này. Chính vì vậy cho nên tại sao mà gọi rằng hội Long Hoa thứ ba, là bởi vì trong cái thời kỳ thứ ba rồi, giai đoạn này nó đã đến cái tận cùng của cái trượt của nó rồi. Lúc bây giờ Thượng Đế mới thực quyết định là giáng trần, vì dụng một cái pháp nó thích hợp với trình độ căn cơ của chúng sanh. Đó là cái pháp mà chúng ta đang thực hành, là soi hồn, pháp luân và định thần. Nếu chúng ta dụng cái pháp quán tưởng đó, chúng ta sẽ không có hợp với trình thời này nữa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng cái pháp quán tưởng đó nó là sai lầm. Bởi vì cái pháp đó được đem ở trên đem xuống là để cho cái người thời khác. Còn chúng ta bây giờ đời mạt pháp này, tâm chúng ta nó động loạn, ngũ hành chúng ta gom lại thành một cục, tâm can tỳ phế thận nó không có trật tự, mà bây giờ ngồi đó mà quán tưởng thì là chắc chắn là chúng ta không có thể nào mà thành công trong cái phép đó được. Bởi vậy cho nên cái phép mà chúng ta đang học đây, soi hồn là gì? Soi hồn là tái lập là cái trật tự tâm can tỳ phế thận nó đã thông hết rồi, ngũ hành nó đâu nó vào đấy rồi, thì lúc bây giờ chúng ta đã khỏe được một phần rồi. Cũng như cái banh mà tất cả mỗi ngày động loạn nó vô rồi, bây giờ chúng ta chọc thủng cái banh thì tức là không có còn cái động loạn nữa, thì tham sân si nghĩ nộ ái ố dục nó không còn nữa. Thì chính vì sau khi mà tái lập trật tự rồi, dụng cái hơi thở này trụ vô trong cái thanh điển, thì lúc bây giờ chúng ta hiểu mọi chuyện mà chúng ta đã quán tưởng từ lâu mà chúng ta không hay. Bởi vậy cho nên cực chẳng đã thầy mới dùng những cái lời nói này, chứ theo chỗ hiểu biết cái trình độ hiểu biết của tôi đó thì
thì thầy dạy chúng ta gì? Thầy không phải giờ dùng cái lời nói này, mà ngài chỉ cần sửa cái điểm của chúng ta, thì lúc bấy giờ cái tư tưởng của chúng ta nó sẽ thuận chiều theo cái thanh điểm mà ngài muốn. Đó là cái dụng ý của cái pháp vô vi này. Thành thử ra mỗi tuần đến đây nhắm mắt, rồi thầy ngồi phía sau lưng mình để chi? Để mà sửa cái luồng điểm của mình, sửa rút cái được mà để trụ cái thanh. Thì lúc bấy giờ mỗi mỗi trong người chúng ta, đâu có phải là một cái bài giảng của thầy này đó là nó họp hết mọi người đâu, nhưng mà thầy chỉ cần dụng sửa cái điểm thôi, thì bây giờ trong tâm tư của mỗi người sẽ nghĩ theo cái hoàn cảnh nghiệp lực của mỗi người mà chúng ta tiến lên đến tầng cao hơn. Thành thử ra tất cả các chư Phật hay là Thượng Đế nữa, dạy chúng sanh không phải dạy bằng lời nói, ngài chỉ chiếu cái hào quang đó thôi là chúng ta đã trụ trong cái tư tưởng của ngài rồi. Và cũng như nghe qua cái bài giảng này, sự thật ra như thầy nói, nếu mà phải trao đổi để mà hiểu thì tôi cũng xin mạo muội tôi đem ra để mà nói cái sự chứng ngộ của tôi, nhưng mà nếu các bạn nào cho rằng không đúng thì cái đó thì cũng là tôi cũng xin chấp nhận, hoặc là các bạn nào mà cho rằng đúng thì cũng tôi cũng xin yêu cầu nên thực hành để mà thấy. Thì cái bài học, cái khóa học mà chúng ta đang học đây là cái khóa học về duy thức. Như cái thời của Đức Ông Tư thì đề cập đến vấn đề thấy cái này, thấy cái kia, cái nọ, nhưng mà đến cái giai đoạn của thầy rồi thì nó đã qua đến cái tình đó rồi. Tức là bây giờ cho chúng ta thấy được cái hào quang của Thượng Đế qua cái duy thức. Và sau khi mà nghe cái bài giảng và sự thật nói ra trong 45 phút này, tôi đã trụ trong cái hào quang của Thượng Đế, cảm thấy một cái sự khoan khoái vô cùng và hưởng được rất nhiều ân điển của trên. Mà cái đó là thấy như thế nào? Tôi thấy bằng cái tâm thức của tôi. Tôi thấy được cái sự hồng ân của Thượng Đế qua cái bài giảng sanh bệnh lão tử này. Sau khi nghe cái bài giảng này rồi, được sửa cái dòng điển này rồi, thì tôi thấy rằng giây phút này tôi là một cái con người mới, hưởng được cái hồng ân của Thượng Đế và học được cái dũng của ngài. Thì đó là cái thấy do qua cái thức của tôi. Xin đem ra trình bày cùng với các bạn đạo, và xin các bạn cũng đóng góp thêm gọi là một phần công quả. Bởi vì mình thực hành trong cái pháp này phải là thực hành trong cái tam công và tứ lượng, nghĩa là công phu, công quả, công trình và thực hành cái từ bi đi xả. Không phải rằng chúng ta ngồi một đống đó soi hồn pháp luân thiền định gọi là tu, là tinh tấn. Không phải. Soi hồn pháp luân định thần là để ổn định lại trật tự, để rồi chúng ta phải lăn xả vô đời, xông pha trong đời mà lập hạnh thì mới gọi là tinh tấn trong cái chuyện tu hành. Đó là một cái vài cảm nghĩ sơ sài của tôi, xin đem ra trình bày, xin các bạn đóng góp đi.
Dạ, thưa thầy, theo con những cái hôm mà con thấy tối tâm, thì trong tâm con nghĩ là con phải cầu xin các quan đại đức trang nghiêm, vị sư đại diện, đại mẹ chí tôn thương con nước mắt lòng tuôn, không ngôn trở về núi non khôn tận, thương con u ám mê say mắc lầm tội lỗi đọa đày vậy nên ức kiếp xả thân giáng sinh xuống cõi hầm nhận cứu con. Vì thương, vì thứ, vì căn, thiết kinh, thiết kệ, thiết văn dạy đời, hiện thân khắp hết nơi nơi, khi giáng làm Chúa, khi thờ bản thân, khi thờ thể hiện thành nhân thân tâm liệt về, một thân biến hiện muôn vàng, thiên cơ viền bí mơ màng ai hay.
Bên tâm nó mở, cũng mới có những câu văn. Và trong cái câu văn đó mà bổ xẻ ra thì nó cũng đi theo cái sự sáng suốt thành quả. Nhưng mà tuy của mọi người thì hiểu được và để nhận rõ sau đó có người hiểu như vậy, có người hiểu như vậy, không phải nó khác nhau. Cái đó không tin thầy sau mà thực hành cái pháp này thì nó ai hiểu cũng sự việc làm thắng. Nó buồn ngủ ở đây rồi nó sẽ quên cả những chuyện này, rồi sự thắc mắc nó không còn nữa, thấy không? Bán nghe mình cũng làm được, không phải đợi ngồi mà tỉnh mà nhớ chuyện đời mà tu rồi tu sao được? Thức qua cái xuống, nó giải tỏa những sự làm buồn ngủ đó, rồi nó giải tỏa những sự mê muội, rồi trong cái buồn ngủ đó, trong cái mê nó được qua thì giai đoạn một thì từ đấy sau này nó tới chủ để anh vừa nhắm mắt là thấy nó ngủ rồi, mà trong cái ngủ khác, trong cái ngủ đó cái ngủ sáng suốt, cái ngủ sống động. Cũng hiện tại thì ngồi nhắm mắt thì anh đọc cái chủ khác, nó mở, nó hiểu cái chỗ đó, cái chủ thẳng, cái điều kiện mà nó nhớ rõ ràng lắm. Mà bây giờ nó mới qua được cái giai đoạn mà ngủ ở đây rồi nó sẽ đi tới là nó tỉnh, có cái mê có tỉnh chứ không phải bị ngủ. Đó là tiến bộ, không sao. Mở ra. Rồi sau này nghe vừa nghĩ tới vừa niệm Phật là nó bắt nhắm, thì nó mắt khỏe lắm, cũng như là anh ngủ một giấc. Cho có 10 phút mà tưởng nó ngủ cả tiếng rồi. Khỏe như vậy. Thì mình thấy cái luồng điển mình được thừa tiếp và thay đổi được đấy.
Dạ, thưa thầy, cũng trong cái câu hỏi của anh thầy, con có cái kết quả lại hơi một lần. Và nếu mà thiền sơ sơ á, thì vừa đến 45 phút rồi thì đi ngủ dễ lắm. Nhưng mà nếu mà thiền nhiều hơn, hơn một tiếng hay hơn nữa, thì ngược lại người nó lại tỉnh hơn mà nó không ngủ được nữa.
Khi mà
sáng ra nó lại mệt hơn.
Cái đó là không có nên được bắt buộc. Chúng ta phải ban đầu tập là đi trong cái tiềm thức của người. Nếu tôi có khả năng là làm 15 phút, tôi làm 15 phút. Nhiều người vô mới đêm đầu làm 1 giờ rưỡi, làm 5 phút rồi bỏ phát luôn. Và cái lý do vì quá ham muốn. Tuổi trẻ là nắm tánh, muốn làm nhiều và cái trang ngồi 6 năm luôn. Nên tính vậy đó, không được. Bạn ngồi 5 phút, cứ 5 phút. Nhưng mà một đêm bạn làm sao trước khi xả lắng được một phút là cũng đủ rồi, là đi tới thành đạo rồi, thấy không? Nghĩa là bây giờ nó mà 5 phút nó định xả, tôi nói thôi tầm buộc tụi bay ngồi thêm không có nhiều, một phút mà rất dễ mà, một đêm một phút thôi thì bạn tính một năm mà bạn ngồi tới sáng không có gì khó khăn. Học có một phút là đừng nên học nhiều, học nhiều là nó không có biết cái gì hết, phút đủ rồi, thấy không? Đó, thì một tuần lễ có 7 phút mà cho nó sụp thì tuần lễ còn được 5 phút, có lỗ cũng còn 5 phút, thấy không? Thì một tuần lễ được 5 phút đó, hỏi cho một năm đó, các bạn ngồi tới sáng nó có mệt chút xíu à. Mà bây giờ các bạn học và chỉ học một chút đó thôi, chứ tôi không yêu cầu các bạn học 3 tiếng 5 tiếng một năm 2 năm đó, tôi không cần thiết. Mà tôi không cần các bạn nói rằng tôi đã tu 30 năm mất năm, không cần, mới tu hôm cần nhất là hôm có tu không, vào hôm lắng được một phút không, đó là thực tế nhất. Mà trong một năm sau là các bạn tươi trẻ, không có gì, không bị bận rộn, không quá chớn. Mình cứ ao ước nghe, tôi cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ, tôi ngồi tới sáng giống như ông này ông kia ông nọ, đừng nghĩ ông, chứ đừng có ngồi cái nước trong núi này mà trong cái núi kia, dòm theo khả năng của mình làm được. Một đêm bạn trước khi xả lắng lại được một phút là đủ rồi, thành đạo tự nhiên đó. Thử có một phút mà kiếm không nổi. Nghe dễ lắm, ai cũng nghe dễ lắm mà làm được một phút đó. Trước khi xả lắng được một phút à, chứ cần vô ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi qua bữa sau sáng bỏ không chịu nữa, sinh bệnh à. Cái gì phải để tự do, nó trở về cái thiên nhiên đấy. Từ từ. Nhưng mà chúng ta lắng thêm một phút rồi đấy, để dẹp cái bản chất lười biếng mà nha. Vô ngồi là nó mong xả nha. Mà mình kêu đành vấn đề một phút đó là cũng nặng ghê. Mình quyết định là cái lĩnh một phút mà mình làm không được thì cuộc đời mình không bao giờ thành công. Buộc nó vậy, tự nhiên ông phải hạ lệnh gì đó. Bữa nay ngồi được 5 phút nhưng mà muốn xả là phải 6 phút mới xả. Rồi mai mới ngồi 6 phút là phải 7 phút mới được. Có chút đó mà làm được. Mà muốn mấy tiếng đồng hồ chi. Mặc câu.
Dạ, thì thầy cũng hỏi tôi nay chắc không đi hướng dẫn đó. Tôi biết đó. Thì thiền thì ban đầu tháng đầu thì nó cũng còn xấu, nó dần dần thấy sáng. Nhưng mà từ có tháng kế tháng đầu thì thấy sáng nhiều lắm. Nhiều cái ánh sáng nó quay 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 vậy chứ thầy, nó quay và chứ không thấy được thứ này. Dạ.
Cái đó vòng quanh có đi trong sao?
Dạ.
Có cái ánh sáng đó là cái gì?
Tối gì rồi lúc thả thiền thì từ từ bắt đầu 15-20 phút rồi lên đây thì bây giờ tôi cũng gần 15-20 phút rồi cũng được một giờ rồi lúc ngồi thiền tôi rửa mặt tôi xong xuôi thì tôi qua giờ rồi tới thì thả thiền thì tôi thấy mệt mỏi tới đâu thì tôi thấy thả đó còn có khi cũng mất mê đó rồi khi thì thấy tối nhưng mà lúc thả thiền như vậy thì mới bắt đầu thấy khác. Lúc thả vậy nè mới bắt đầu có khi lúc
khi nằm ngày, xuống cũng thấy sao.
Dạ. Có khi lúc ban ngày thì có khi làm lụng con cháu rồi nó đi cũng ở nhà lo cái kia nhỏ đó thì trong người nó hơi mệt thì đem nó xấu mà ban đầu thấy có thì mà thả thì nghe trong người mà trong nước cũng ngon nữa. Dạ thả vậy nè từ sáng. Dạ dạ thầy thì thầy nói đúng có khi nằm xuống cũng thấy sáng lúc thả thì trong thì thấy nhắm mắt thì cũng thấy còn sáng nhưng mà lúc ngồi thì tôi thấy sáng tự nhiên thì nó quay.
Cứ chú ý thẳng chính giữa thôi. Đừng có theo cái dòng. Dạ. Cứ chú ý thẳng chính giữa theo nó gom lại.
Dạ. Cái tháng đầu thì biết thấy tháng, tháng giữa thì thấy tháng nhiều. Tôi đi coi việc gia đình tôi cũng mới qua rồi, tôi đi cũng thấy lo rồi đó. Thấy hơi tối trở lại.
Còn cái tối nhất là bữa đám cưới mà ông thun trai.
Dạ cô vẫn
có
dầu cái cặp làm đó
rồi mà mới đây đem lên cho.
Dạ
nem nhau làm
đó. Khi hình đó là làm hoạch tối.
Vậy đi, làm gương cho mấy người trẻ à. Vậy nhìn già gần trái trời cũng như không trẻ.
Mất điện lắm rồi.
Dạ dạ.
Vậy là quý lắm rồi.
Dạ.
Nó sẽ đổi tướng.
Dạ dạ.
Nó sáng rồi mắt mày tươi.
Dạ. Hôm nay lên được 2 chứ đâu không
ta. Dạ. Hôm nay ông tới ông đời không cho mình không chịu nữa nha.
Dạ dạ. Dạ. Bữa đó ông bùi đó, ông bùi với bùi. Ông có ông thì vui, tán lắm ông bùi á. Ông thì cứ đi kiếm lùa, cả hai cái cắp dạ dạ.
Tôi biết ông kiếm nữa.
Dạ, ông đi kiếm ông lùa qua ai bên già trẻ vậy. Có ông bùi cũng vui tán lắm.
Vui lắm.
Ngày hai ông bà cũng ở chung với bùi đi tư á.
Bữa nào mà dạ. Lấy băng gì có nghe kéo ông vô nghe đi.
Dạ, từ hôm nào nay tôi cũng nói để tôi thưa với ông Tám chuyện đó là thấy nghe là tốt đó ông Tám.
Dạ tốt.
Dạ.
Tập trung lần lần nó tập trung.
Dạ dạ. Có phải ông Tám thì nói đúng lắm khi nằm xuống mà.
Đây rồi nó bò bò cũng như ta rờ cái mặt ta. Dạ, không sao hết nha.
Dạ
nó
có, đổi nó rành lắm.
Đổi cái mặt lại.
Dạ như cỡ này thì tôi ngồi đổ 5 phút, 10 phút thì rành đây dữ lắm.
Đó.
Dạ rành nhiều hơn mỗi lần.
Nó đổi cái mặt lại. Dạ. Tươi. Và lần lần hay nó trụ lên trên này là hết bực bội rồi.
Có khi tối vậy mình thả thiền cái bắt đầu khác thả nhiều thì nào nóng tay thấy khác.
Đó cho nên bản tay người ta tại sao xả người ta không có cho mình làm như vậy, xả phải quy tụ về trong bản thể trên mặt đó là để gì luôn nhiễm mình nó mạnh lắm. Nhiều khi ngủ anh ta đi ngang đúng người ta
mình dạ, dạy người sao mình không có qua trong khác nhắc dạy vậy luôn.
Dạ, thì nó thả thì chị nói cho cô này có học thiền, biết nghĩa thì con nghe chưa? Vous allez décider vous-même les choses. cho nó tốt và mình sẽ tìm được gì nghe cho dư vật bà La relation entre les deux sans cesse, l'univers et tout, c'est la même. Voilà. Et après ça, vous allez concentrer votre énergie. Après la méthode. Et j'espère que tu es un petit peu capable de vous expliquer tout. Le point, le départ, au commencement, comment on va pratiquer. Et vous allez remplir la perte de votre part, la perte d'énergie, c'est à cause de la vie, quoi. Et alors, j'espère que vous allez discuter avec vous, capable de vous expliquer. Et vous allez remplir la perte de votre còn hai có gì thắc mắc nữa còn 30 phút nữa nhiều chuyện lắm nha
thầy người tu theo pháp lý vô vi đó chứ mà đắc pháp rồi thì biết thế nào
muốn biết đắc pháp cái gì chỉ bằng đắc pháp à khi sử dụng chỉ đắc pháp thì biết cái gì chỉ bằng đắc pháp. Pháp là gì? Tại sao kêu bằng đắc? Cái chữ pháp đó, nó là khứ giả. Nó nhờ cái thủy điển trong cơ bản con người mà xuất phát ra. Thấy không? Mà cái thủy điển của trong cơ bản con người mà không luyện cho nó trụ, nó không có xuất ra, không bao giờ đắc. Đắc là sáng suốt, tập trung, được hiểu. Cái người đời nói đắc pháp hai chữ nói nghe ghê gớm quá. Ông nói thắc đắc pháp sợ quá. Ông nó nói chữ nho được biết đường lối như vậy. Chữ Việt Nam thì cho rõ ràng được biết đường lối trong phải đắc pháp là tôi nắm được cái pháp trong cái pháp. Pháp là khứ giả mà thủy điển tương nhau. Cơ tạng mình không có nước, không có sự sống. Mà nước là điện. Cái điện thanh điện của trời Phật đương giao trong cái thủy trong cơ tạng của mình. Luôn luôn 24/7. Bây giờ mình trụ quá để thăng tiến hay là không? Pháp là khứ giả đi lên. Thấy không? Cho nên nhiều người họ lấy chữ nho và thần thành như thánh quá. Nghe đến pháp thích hồn. Tu luyện pháp mà. Pháp sửa mình đi. Cho nên lúc mà mình nói mình phải hiểu cái đó. Khi mà mình không hiểu cái đó mình nói ra dẫn sai lầm cho họ. Người này sai chút, người kia sai chút, kẹt cả đám. Thấy cái pháp sợ là một con đường rõ sáng tỏ để mở ra đi tới sự cố tình. Thì là pháp giả. Thì bây giờ tu duyên vô duyên này mà đi tới đắc pháp thì từ đôi môi của nó xuất phát. Thứ nhất là trí tuệ. Đi giai đoạn thứ nhì minh triết. Thấy chưa? Mà từ cái minh triết đó nó có nhiều giới minh triết. Sơ đẳng minh triết, trung đẳng minh triết, thượng đẳng của minh triết cũng có. Mà hiểu đi tới vô cùng mà làm sao đắc biết vậy thôi. Đi tới chỗ nào nó cũng là biết để đi tới đắc biết để đi tới. Nhớ thế nào? Cho nên đừng có sai lầm nữa. Ông đó ông đắc pháp cao quá, không có ông nào cao. Ông mới tới đó thì ông giờ mà ông cũng mới tới đó. Thấy không? Ông Thích Ca về tu tới bây giờ thì ông mới tới đó. Mà Thượng Đế đang ở ngôi vị đó cũng là mới tới đó và phải làm việc. Thì chúng ta cũng đang mới tới đây rồi phải làm gì? Thấy sự công bằng của trời đất. Còn nếu không hiểu cái đó là không biết sự công bằng của trời đất. Mình ông kia cao quá, ông mới tới đó, ông kia mới tới kia. Nếu tôi muốn đi tới kia tôi phải trì kỳ tôi sẽ đi. Mà tôi đi tới kia âm đi kia đi tới kia nha. Do sự cố gắng hành trình của tiến hóa mà cho nó đi tới cái cơ tiến hóa vô cùng đó mới thấy sự công bằng thực sự. Chính thượng đế tôi ở trong sự tiến hóa mới là công bằng. Ông kêu mình tu, ông tu thì ông có phải đâu có được, ông phải làm. Ông kêu mình làm mà ông không làm không được, ông phải làm bằng ý chí liên tục. Dù mình ý chí mình chưa tập trung, mình làm việc bằng tay chân, nhưng mà thượng đế phải làm bằng ý chí liên tục. Rồi một ngày nào mình muốn bồi được ý chí thì mình cứ qua đâu mình cũng làm ý chí liên tục.
Khi đắc pháp là cái điều rõ rồi, đó là cái rõ đắc pháp.
Vậy chính thưa thầy, sau khi nghe lời thầy giảng thì cũng thấy rằng sự thật ra không có đắc pháp. Bởi vì khi mà mình nói rằng mình đắc pháp là mình có một cái đích mình đến rồi. Nhưng mà cái càn khôn vũ trụ này nó là vô cùng tận, thành thử ra đâu có thể nào mà nói rằng gọi là đến đích, gọi là đắc pháp. Chúng ta đều đang ở trên cái con đường mà tu trình tiến hóa vô cùng tận. Như bây giờ thầy có cái địa vị của thầy, nhưng mà thầy cũng ở giữa trình đường thôi. Con cũng có cái trình độ của con, nhưng mà con có ở giữa trình đường thôi. Thì dĩ nhiên là giữa cái trình độ, rồi Thượng Đế cũng có cái trình độ của Ngài, nhưng mà Ngài cũng ở giữa trình đường thôi. Và cái chân lý mà Ngài phải đạt đến nó là vô cùng tận, mãi mãi. Bởi vậy cho nên Thượng Đế chưa, ngay cả Thượng Đế cũng chưa đắc pháp. Bởi vì chính vì vậy nên rằng cái chúng ta mới ngồi đây mà học cái đạo này. Nếu mà Ngài mà đắc pháp thì tất cả đều là hư không giới hạn. Ra sư phụ hiểu đứa con về cho thầy thầy có hiểu hành giới hạn. Thì nó chỉ biết cái đó, cái chế độ đó biết hành giới hạn. Đắc là biết, biết đó.